Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Crypto Vỡ Lòng. Ngày hôm nay là mình sẽ ra tập cuối cùng của series của Web3. Bởi vì gần đây mình thấy rằng là có rất nhiều thông tin cũng như là thị trường đang ở trong quá trình là downtrend, cho nên là mình chưa thấy được bất cứ một cái cập nhật nào mà Web3 nó có thể thực sự hình thành. Tuy nhiên, đâu đó mình vẫn nhận thấy một cái xu hướng nhất định trong 2023 mà Web3 nó có thể mang lại những giá trị nhất định cho số đông, chứ không phải là cho những người sử dụng crypto nói riêng. Chủ đề của tập hôm nay đó chính là những ứng dụng nào của Web3 sẽ thực sự lên ngôi trong 2023. Thì ở đây á, theo mình đánh giá và theo kinh nghiệm của mình ở trên góc độ gọi là đã nghiên cứu và kinh nghiệm của cá nhân của mình về góc độ marketing, thì mình thấy nó sẽ có 3 ứng dụng mà sẽ được bắt đầu phổ biến từ từ trong 2023. Ứng dụng không đâu khác đó chính là NFT. NFT đây không, mình không nói về cái hình thức là art nữa, mà nó là một cái dạng hình thức khác, đó chính là cái utility thật sự của NFT. Thì ở đây đầu tiên á, mà mình sẽ thấy rằng nó sẽ rất cực kỳ gần gũi với chúng ta, đó chính là hình thức là BFB. Cho những ai mà chưa biết BFB là gì, thì đó chính là Profile Pictures. Trước giờ thì Profile Pictures của bạn, hay còn gọi là cái hình avatar của các bạn ở trên tất cả những cái mạng xã hội á, thì nó là một tấm hình của bạn thôi, nhưng mà nó chưa được xuất bản ở dưới một hình thức là một NFT. Đối với hình thức mà Profile Picture này, nó sẽ là một những cái ứng dụng đầu tiên mà mình thấy nó sẽ phổ biến. Lý do tại sao mà nó phổ biến á, là mình cho các bạn hai câu trả lời. Đầu tiên á, nếu như các bạn đã biết tới những cái bộ sưu tập NFT nổi tiếng á, thì đặc tính của những bộ NFT mà làm profile picture á, nó sẽ có một cái số lượng là từ 5.000 đến 10.000. Thì số lượng này nó sẽ là những cái mẫu hình khác nhau. Ví dụ như là cái bộ của Cyberpunk, cái bộ của CryptoPunk, hay là cái bộ của Bored Yacht Club á, thì nó sẽ là 10.000 hình cái con khỉ khác nhau. Thì nó sẽ có khác những cái đặc tính như là lỗ tai hay mắt hay mặt hay là màu sắc vân vân. Lý do mà trước đây thì mọi người cũng thấy là cái độ hyper của cái bộ sưu tập Basie này rồi. Tuy nhiên in the end á, nó vẫn là một cái tấm hình để có thể bạn dùng để làm profile picture. Tuy nhiên cái tấm hình đó nó có một cái giá trị thật sự khác biệt. Đó là sao? Khi bạn sở hữu một con khỉ trong bộ Basie, thì các bạn sẽ có cảm giác rằng các bạn đang nằm cùng trong một cái nhóm elite. Rất nhiều nghệ sĩ ở nước ngoài họ sở hữu cái con khỉ này, trong đó có thể kể đến là nghệ sĩ rapper rất nổi tiếng trên thế giới là Eminem. Lý do là nó thể hiện được cái vị thế là khi bạn sở hữu một cái tấm mà BFB như vậy á, sẽ được công nhận của nhiều người khác nhau. Và một trong những cái yếu tố thứ hai mà mình nhận thấy rằng nó sẽ thật sự phổ biến á, là trên những cái ứng dụng về mặt social, nó đã hỗ trợ cho những người sở hữu những cái tấm hình NFT để có thể sử dụng làm một cái profile picture cho riêng mình. Ví dụ như đối với Twitter, là những cái người dùng mà đã có cái tích xanh á, thì sẽ được hỗ trợ BFB. Quay trở lại câu chuyện là nếu mà đang sở hữu cái Basie, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái người này có thể là một cách người ta flexing, bởi vì người ta show ra được rằng người ta có rất nhiều tiền, người ta mua một. Thì BFB mình nhận thấy là một cái sân chơi dành cho những cái nghệ sĩ digital artist, bởi vì các bạn có thể tạo ra rất nhiều cái tác phẩm khác nhau as a collectibles. Thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái sân chơi cho digital artist, họ có thể bán những cái BFB của mình ở trên những cái blockchain. Nhưng mà có một cái điểm như vậy, để tạo ra được một cái BFB thì các bạn khó khăn nhất của những cái người mà làm về nghệ sĩ á, là họ bị rào cản về mặt kỹ thuật. Tại vì khi mà các bạn muốn tạo ra bộ sưu tập 10.000 mẫu, thì các bạn cũng đâu đó cũng yêu cầu và hiểu về mint là như thế nào, về smart contract là nào, và hiểu một chút về coding. Tuy nhiên, mình gần đây có một buổi trò chuyện với Rico Studio, thì họ đã tạo ra được một cái cách, một cái phương pháp để cải tiến được cái việc tạo ra một cái bộ sưu tập BFB cực kỳ đơn giản. Nó giống như là các bạn đang sử dụng Canva vậy. Cái việc mà tạo ra smart contract cũng như tạo ra số lượng rất là lớn, 5.000 đến 10.000 BFB cực kỳ dễ. Và đó chính là một trong những cái yếu tố mà giảm thiểu những cái rào cản cho những cái digital artist, họ thỏa sức sáng tạo cho những cái tác phẩm của mình. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, thì đây là cơ hội cho những cái nghệ sĩ có thể làm những profile pictures độc nhất vô nhị. Và nên nhớ rằng Facebook, Instagram, Twitter đã có hỗ trợ cho cái này rồi. Và khi mà BFB nó thật sự nó phổ biến rồi á, thì mình nghĩ rằng brands, những cái thương hiệu, họ sẽ đầu nhảy vào cái này. Và những người nào đang sở hữu những cái BFB nổi tiếng và có những cái gắn cái brand thương hiệu vào trong đó, nó sẽ có một cái sức hút thật sự đáng kể trong năm 2023. Tuy nhiên về mặt giá trị của BFB, thì mình không nghĩ rằng nó sẽ có một cái mức độ hyper như là năm vừa rồi. Cái use case thứ hai mà mình nghĩ NFT nó có thể mang lại cho cái Web3 đó chính là cái membership program. Thì trước đây á, membership program là các bạn gần như các bạn thấy khắp nơi. Các bạn đi bất cứ cái nào, đi siêu thị cũng có membership, đi tập gym cũng membership, đi hàng không cũng có membership. Và membership đó thì cái công việc của cái membership đó là một, các bạn sẽ được discount ở một cái certain level. Cái thứ hai á, là các bạn sẽ được accumulate một cái điểm thưởng. Cái điểm thưởng này á, thì các bạn có thể dùng nó hoặc không dùng nó, mà nhiều khi các bạn quên nó luôn. Thì đây mình một những cái ví dụ mà nó rất là phổ biến ở Việt Nam đi. Đối với Vietnam Airlines á, thì các bạn có biết là cái hạng thẻ hình như là theo mình biết là bạch kim là hạng thẻ cao nhất. Nhưng mà hiện nay á, cái thứ hạng thẻ bạch kim á, là nó người ta đánh giá là nó không còn quá sang chảnh với nhiều người nữa. Đặc biệt là bởi vì khi mà nhiều người cùng sở hữu cái thẻ bạch kim này thì nó không còn thể hiện được cái tính gọi là độc nhất của nó nữa. Đây là lúc những cái thẻ membership ở hình thức NFT có thể chen chân vào. Bởi vì những cái brand như là Vietnam Airlines, họ có thể phát hành ra một cái số lượng rất là limited. Thẻ có thể là bây giờ là, ví dụ như không ai bạch kim nữa mà là ruby đỏ đi, thì đó là một cái tấm thẻ cao nhất, hạng sang nhất. Nhưng mà các bạn chỉ có làm ở mức độ là 500 thẻ duy nhất thôi. Và 500 thẻ đó là tồn tại suốt và sẽ không bao giờ có cái 501. Như vậy thì cái tấm thẻ NFT đó nó thật sự có giá trị. Và nhiều khi là những người sở hữu cái đó sẽ được bay một chuyến bay riêng, hay là được tạo ra một cái club riêng, vân vân. Thì đây là một những cái value mà mình tin rằng NFT nó sẽ mang lại cho brands nói chung. Ngoài cái chuyện Vietnam Airlines thì mình có thêm một cái ví dụ nữa là ở một cái nhà hàng nọ, khi mà họ khai trương á, thì thay vì họ làm khai trương như thông thường thì họ bắt đầu mở ra, họ bán một cái NFT. Và những cái người sở hữu cái NFT đó là có được quyền ăn ở trong cái nhà hàng đó, được offer những cái món ăn khá là đặc biệt từ cái nhà hàng đó. Có nghĩa rằng chỉ là người sở hữu NFT thì đầu bếp mới nấu cho bạn thôi nha. Còn nếu bạn không sở hữu NFT này, bạn có kêu đầu bếp nấu thì họ cũng sẽ không nấu. Và bởi vì đầu bếp đó nó mang lại cái gì là anh cũng là một người khá là nổi tiếng và nấu được những món ăn rất là ngon. Điều đó có nghĩa rằng á, là cái NFT đó nó sẽ tự động mang lại một cái giá trị thực sự. Người mua được nó lúc đầu và người ta có thể bán lại nó ở cái giá cao hơn. Tuy nhiên cái điểm này đặc biệt hơn nè. Cái người mà issue ra NFT đó chính là cái nhà hàng đó sẽ được hưởng cái loyalty fee. Tức là cứ mỗi lần NFT được bán ra thì nó sẽ có một cái phần loyalty fee được trích ngược lại cho với cái người tạo ra nó. Thì điều này đồng nghĩa với việc là nhà hàng nó cũng sẽ có loyalty fee hoài. Cuối cùng, một trong những cái ứng dụng mà mình thấy rằng nó sẽ là mang lại cái giá trị rất là tốt cho Web3 đó chính là NFT hình thức là fan token. Đợt vừa rồi các bạn cũng biết á, là ở trên cái mùa mà World Cup á, ở trên những cái sàn giao dịch á, là họ đưa ra những cái hoạt động rất nhiều liên quan tới bóng đá dành riêng cho fan của mình. Thì điều này nó mang lại hai giá trị đối với sàn giao dịch, đó chính là người dùng mới và tạo được cái trading volume ở trong cái sàn của mình. Lợi ích của cái người chơi thì họ sẽ nhận được một cái phần thưởng bằng hình thức là token hoặc hình thức là NFT. NFT đây nhiều khi mình thấy nó cũng không có value gì cả, nhưng mà nó có value về mặt tinh thần. Ví dụ như là ta nắm giữ một NFT đội bóng của người ta, như mình là mình yêu thích đội Bỉ hay đội Croatia, hay mình yêu thích đội Pháp hay là đội Anh hay đội vân vân, thì mình sẽ nhận được một cái NFT passport đại diện cho cái đội bóng mà mình yêu thích. Vậy thì trong thời gian tới, không phải chỉ World Cup mà tất cả những dự án nào về mặt giải trí hay là về mặt thể thao thì nó đều có cái fan hâm mộ nhất định. Và khi những cái dự án mà có cái, khi bất cứ cái hình thức nào nó có cái fan hâm mộ nhất định thì đều là cơ hội của NFT và đều là cơ hội để các bạn có thể trải nghiệm những sản phẩm của Web3. Nói tóm lại, đối với Web3 thì NFT mình nghĩ rằng nó sẽ là một những cái adoption tốt lớn nhất và nhanh nhất trong 2023. Đầu tiên đó chính là BFB, Profile Pictures. Thứ hai là Membership Program. Và thứ cuối cùng là cái Fan Token. Rồi, đến đây là podcast mình nghĩ là cũng khá là dài rồi. Và mình tin rằng á, là nếu như bạn nào nhận thấy có một cái xu hướng nào nữa thì các bạn có thể inbox cho mình hoặc là chia sẻ với mình. Mình rất muốn nghe từ các bạn. Các bạn có thể nhiều khi các bạn nhận thấy một cái xu hướng nào đó, một cái cơ hội nào đó mà mình không nhận thấy ra được, thì các bạn hãy chia sẻ cho mình biết ha. Và mình rất vui vì điều đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace out.